Thân trọng các vị lưu ý, ông không có đạo tâm. Tại vì ông muốn đến đây để hỏi về đạo tâm. Nhưng mà giữa cái vọng tình, tức là cái giữa cái vọng tình, tức là cái tâm phân biệt, nào là sạch dơ, nào là thương ghét, nào là yêu mến, nào là buông bỏ của ông, nó còn quá mạnh. Cho nên do đó ông không thể tìm được cái đạo tâm đó. Các vị nghe kịp cái câu chuyện không? Tức là một người ông nấu cháo xong rồi, trong cái hang động không có chén, cho nên nghĩa là chỉ có một cái chén thôi. Cho nên ông đi ra ngồi, ông lấy cái sọ người múc cháo trong sọ, thì cái ông thầy đến cầu không có dám ăn. Thì ông nói như vậy, thì thầy muốn nói là đó là cái bước thứ hai để đi vào cái level 2, tức là cái bước nó lên cao hơn. Nữa là nếu mình đi đến đạo á, mà trong tâm tư của mình cũng như vậy, tức là mình còn cái vọng tình, còn thương ghét, còn phân biệt, còn thấy tốt xấu, và còn tìm cái mà kêu bằng để thỏa mãn cho mình, thì ngay lúc đó vị thiền sư phê phán một câu rằng mình không có đạo tâm. Tức là tâm, cái đạo mà mình muốn cầu đó, cái tâm mà mình muốn cầu cái đạo đó, nó chưa đủ để bước vào cái bước thứ hai. À, như vậy là chúng ta dừng lại chỗ này. Dừng lại chỗ này để cho các Phật tử có thể hiểu được một điều thế này, rằng nếu mà một cái người đó học Phật á, mà để tìm biết được rằng thật sự đó, trong lòng của mình, trong tâm của mình á, nó đang bị ô nhiễm bởi bao nhiêu thứ á, thì các Phật tử dễ biết lắm. Dễ biết lắm, có nghĩa là khi các Phật tử cứ ngồi lại, nhiều người muốn nói là mình muốn học thiền, bây giờ các Phật tử ngồi lại xong rồi coi thử trong tâm mình nó đi thế nào, có nghĩa là nó muốn cái gì, nó nghĩ gì, ai nó thương thế nào, nó ghét thế nào, nó giận ai, nhớ ai, suy nghĩ điều gì, muốn mua cái gì. Tất cả cái gì mà nó thuộc vào trong 21 cái tâm này đều là cái phần nhiễm làm cho tâm của mình bị bất tịnh. Nếu khi nào mình thấy rằng tìm phân tích được, như Đức Phật nói, thấy được 21 cái tâm đó và tìm cách loại trừ nó, tức là bỏ nó, không theo nó, nhận thức được nó và đưa bốn tâm từ bi hỷ xả đi kèm vào, thì người đó ở dù ở trong thế giới ô nhiễm này, người đó vẫn được bình an tự tại. Đó là cái phần kết luận của cái bài kinh. Thì hôm nay đó thầy cũng thưa với các Phật tử một điểm đó, để cho các Phật tử có thể thấy rằng nếu khi nào mà cái tâm của mình á, tức là giữa nữa là cái ái tâm của mình á, mà nó còn tồn sống á, thì mình phải coi rằng cái ái tâm của mình á, nó mang tính gì? Nó mang tính nghĩa là để thỏa mãn. Mình thương ai đó là gì? Nghĩa là muốn người đó thuộc sở hữu của mình, để thỏa mãn những nhu cầu của mình, kể cả nhu cầu vật chất và tâm lý. Thì đó là mình vì mình chứ không phải vì người. Khi nào mình nghĩ đến bất cứ ai đó mà vì lợi ích của người, vì hạnh phúc của mọi người, và trong đó không vì những cái thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm của mình, thì khi đó là đó gọi là Phật tâm, tức là tâm vì chúng sanh. Các Phật tử có thể phân biệt được hai điều đó. Tóm lại ở đây đó, thầy xin kể cho các Phật tử nghe qua một cái câu chuyện ngụ ngôn, rồi chúng ta sẽ tìm. Nếu một cái người mà thật sự muốn tìm lại cái tâm mà mình gọi là cái chân của mình á, thì mình sẽ không có chạy theo bên ngoài nữa, không có truy cầu về hình thức nữa. Thì câu chuyện này là một ngụ ngôn, nhưng mà có một cái nhà thơ gọi là Đoàn Nhật Tân á, nó làm bài thơ. Thành ra thầy đọc rồi thầy mới kể. Trước nhất là có nhiều Phật tử nghe cái thơ này mà không có hiểu chuyện, nhưng mà trước nhất thì kể chuyện rồi các Phật tử hiểu thơ. Thì trong một câu chuyện ngày xưa gọi là chuyện cổ thôi, họ kể rằng là có một cái ông kia, ông có hai vợ, người nào cũng đẹp, hết ông thương yêu lắm. Nhưng mà bên cạnh là có một anh hàng xóm, mà anh hàng xóm này là ta nói rằng ảnh là cái mà có cái tánh ba lăng nhăng lắm. Thành ra biết rằng người ta có vợ rồi mà ảnh cứ theo, nghĩa là ảnh chọc ghẹo. Và anh chọc ghẹo là anh chọc ghẹo không phải một người, mà anh chọc ghẹo luôn cả hai người, tức là nghĩa là bà vợ lớn cũng chọc và bà vợ nhỏ cũng chọc. Thì nghĩa là đụng tới nghĩa là bà vợ lớn là cái như bà gặp ảnh đâu là bà chửi tát nước luôn, bà nói nghĩa là cái kẻ nghĩa là không có biết, nghĩa là liêm sỉ, nghĩa là người ta đã có gia đình rồi mà đi theo nghĩa là ghẹo phá người ta. Nhưng mà ngược lại ảnh khi mà ảnh chọc bà vợ nhỏ thì bà vợ nhỏ nghĩa là cái bằng đồng ý. Cho nên hai người nữa là cũng có thời gian qua lại tai tiếng này kia, ai cũng trong làng ai cũng biết được rằng là giữa ảnh với bà vợ nhỏ có vấn đề. Rồi bất ngờ không biết làm sao đó, nghĩa là cái ông chồng mà có hai vợ đó, có lẽ là có hai vợ cho nên ông ngán quá, xong trúng gió ông chết đi. Thì cái ông này khi mà ông trúng gió ông chết đi rồi đó, thì trong lúc làm đám ma xong rồi đó, mọi người đều biết rằng là anh này đó, ảnh buông tiếng là ảnh sẽ đi, ông này chết rồi là ông sẽ đi hỏi nghĩa là để cưới vợ, trong hai người này ông sẽ cưới vợ. Thì ai cũng nghĩ rằng ổng sẽ cưới cái bà vợ nhỏ, cái bà mà lâu nay thương yêu ổng và đã từng nghĩa là cái bằng riêng lẻ với ổng. Nhưng mà các vị biết là trong câu chuyện kể là ổng không có đi cưới bà đó, mà ổng đi cưới cái bà vợ lớn. Tức là cái bà đó gặp ổng đâu mà chửi đó, nghĩa là nói, nghĩa là phê phán ổng này kia. Thì ổng cưới bà đó, cưới chính thức bà đó. Thì bây giờ hàng xóm mọi người mới hỏi rằng tại sao ông ngu vậy, ông cưới cái bà chửi ông hồi đó, giờ nó thấy ông đâu mà ghét đó giống kẻ thù. Rồi cái người thương yêu với ông, người đã từng nữa là cái bằng chia sẻ với ông và đã từng là lén lút trong khi chồng người ta còn sống mà ông lại nữa là bỏ bà. Thì ông mới nói rằng là tôi cưới vợ là cưới người chung tình, chứ tôi không phải cưới cái người nữa là tôi cưới vợ là cái bằng cái cưới cái người nữa là vì tôi, chứ nghĩa là cho nên tôi phải cưới cái người mà họ chửi tôi, họ ghét tôi, họ ghét tôi chửi tôi là gì, lúc đó nghĩa là họ trung thành, họ chung tình với cái chồng của họ. Còn cái người mà nghĩa là vì thương tôi, người yêu tôi, trong lúc có chồng mà còn thương còn yêu tôi, thì như vậy là cái người đó đã có chồng mà còn thương yêu tôi là người đó không chung tình. Cho nên không có ai mà cưới kẻ không chung tình cả. Cho nên tôi cưới cái người nghĩa là chung tình, tức là kẻ chửi tôi. Đó, các vị thấy không? Ở ngày xưa, người xưa họ có những cái quan điểm, có cái nhìn như vậy. Cho nên các vị cũng đừng có lầm lẫn rằng là nếu mà mình thấy là ai mà mình thương mình hoặc này kia, mình phải coi chừng, phải không? Phải coi chừng, bởi vì mà nếu mà mình nữa là mình biết rằng cái chuyện đó rồi mà mình cứ việc nó lấn lấn vô rồi cuối cùng kết quả rồi đó mà thật sự mình cũng không được cái gì. Tại vì sao vậy? Bởi vì người ta sợ lắm, người ta sợ cái người nữa là không có chung tình lắm. Nếu thật sự người ta muốn cưới vợ, người ta sẽ cưới vợ cái người mà chung tình. Cho nên ông này mới làm bài thơ thế này. Ông nói rằng nghĩ mình có số đào hoa, chàng kia dê dãng lân la vợ người, ông láng giềng bạn đời hai ả, anh chẳng tha theo dạ cả hai, một nàng tự tiệc mỉa mai, nàng kia lơi lả giang tay đón chào. Tức là cái bằng bà vợ nhỏ thì lơi lả cho nên giang tay đón chào. Ngày tháng qua mận đào giấu kín, không vẫn xôn xao tai tiếng thị phi, không ngờ chồng họ chết đi, làm ai cũng tưởng cặp này lấy nhau. Tức là ai cũng tưởng rằng cái ông đi ông chết thì thế nào nữa là cái anh chàng đó anh cũng lấy cái bà vợ mà lâu nay anh dẹo được. Nhưng anh chàng đổi mau thái độ, dứt mối tình gắn bó lâu nay, hôn nhân chẳng nghĩ đến ai ngoài người xưa đã mỉa mai với mình. Tức là về hôn nhân ổng không có nghĩ đến ai, ổng nghĩ ngay cái người mình mỉa mai và nói xấu mình, tức là cái bằng chỉ trích phê bán mình. Kẻ thấy lạ hỏi anh cớ sự, anh chẳng hề do dự phơi lòng, tôi tìm người vợ thủy chung, không hay hơn kẻ đã từng cự tôi. Cho nên các vị không, vợ chồng á mà nếu mà người ta có thương nhau, người ta có cự nhau á, bây giờ trong cuộc sống các Phật tử gia đình mình cũng vậy, có chỗ mà người ta nghĩa là thương nhau, có chỗ cự nhau, có chỗ mà mình gọi là cái bằng trách mắng nhau, cũng vì nghĩa là hiểu biết, cũng vì đòi hỏi một cái sự công bằng nào đó để mà cái bằng bảo vệ cái hạnh phúc cho nhau. Còn những người mà mình thấy rằng ở bên ngoài không phải như vậy đó, đến với một người khác thì cái người khác họ cũng sẽ nhận thức rằng cái người này đã bán rẻ được người kia thì một mai cũng sẽ bán rẻ chính mình. Và do vậy để chúng ta mới biết rằng giữa những cái thái độ mà đạo Phật hay là theo Phật dạy hay là Phật giáo, là con người chúng ta nhận xét bằng cái con tâm chân thật của chúng ta. Và con tâm chân thật là khi nào chúng ta phân biệt được rằng 21 cái tâm mà gọi là cái tâm che lấp này, cái tâm nhiễm ô này, nó không nghĩa là cái bằng lấn hiếp, nó không có bao phủ, nó không làm cho cái áo của chúng ta đen á, thì lúc đó chúng ta mới có thể được bình an. Và chúng ta lấy cái tâm đó mà đi kèm với từ bi hỷ xả đó, thì chúng ta sẽ thung dung vào chợ, tức là an ổn ở trong thế giới này. Nếu ngược lại, cho dù chúng ta ở chùa, cho dù chúng ta làm Phật tử, cho dù chúng ta là mang tiếng rằng đã đi chùa bao nhiêu năm, đã ăn chay, đã niệm Phật, nhưng mà trong lòng của chúng ta vẫn bị 21 cái loại nữa là bất thiện hay là cái loại ô nhiễm đó nó lấn áp á, thì chúng ta vẫn không tìm được cái sự bình an ở trong thế giới này. Tóm lại là như vậy. Và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái bài kinh tên là Thủy Tịnh Phạm Chí. Và thầy cũng mong các Phật tử có một cái nhìn rất rõ về cái từ mà tâm mà trong kinh thường dùng. Trong kinh thường dùng chữ tâm mà chân tâm á, các Phật tử nhớ, có nơi dùng gọi là Như Lai Tạng Tâm, có nơi dùng là Tri Kiến Phật, có nơi dùng là chân tâm, có nơi dùng là chủ nhân ông. Đó, cái nơi dùng là cái bằng Phật tánh. Nghĩa là trong một cái từ đó mà xài rất là nhiều chữ, nhưng mà nói tóm lại là đó là cái gì đó không hề có thay đổi giữa không gian và thời gian, mà mỗi người ai cũng có cái đó cả. Tuy nhiên cái mà chúng ta đang có mà vẫn bị khổ đau, vẫn bị phiền trượt, vẫn bị stress, vẫn bị phiền não là gì? Là do chúng ta nuôi dưỡng và cố chấp quá nhiều cái ô nhiễm trong tâm chúng ta. Cho nên khi chúng ta nuôi dưỡng, tức là trong vườn mà chúng ta trồng quá nhiều nào là ô rô, nào là cốc kèn, nào là mắc cỡ, hoặc là cỏ dại, thì chính những cái đó nó làm cho tâm của chúng ta bị bất an. Lúc nào mà chúng ta dù rằng ô rô, cốc kèn và tất cả cái gì trong thế giới này nó cũng có hết á, mà chúng ta không có bị, nghĩa là không có bị nhiễm, không có bị nghĩa là tham đắm, không có bị truy cầu, thì lúc đó chúng ta được an ổn và tự tại. Ở như vậy thôi, tức là đạo Phật muốn định nghĩa được chừng đó mà thôi. Thì thầy muốn tóm lại ở đây đó, thì thưa với các vị là bởi vì cái nhìn của Phật giáo á, cũng cho chúng ta có những cái nhìn rất hay. Và nếu vì một mục tiêu đó thì chúng ta cũng phải dấn thân. Các bạn bây giờ nói rằng các vị biết là nói dòng sông vậy á, rồi nói tới cái nhiễm và cái dơ cái sạch vậy á. Thầy nhớ ngày lúc mà thầy bị đau cái lưng á, là có nhiều Phật tử nói thầy là khuyên thầy phải ráng đi, đi nghĩa là tập lội, tập tắm để cho cái lưng nó đau, nó hết đau. Thầy có đi tắm, đi tắm các vị tắm hồ thời gian á, thì cái lưng nó hết đau, tức là cái xương sống mình hết đau. Nhưng mà rồi sau này mới nghĩ lại, các Phật tử nói rằng ở trong hồ nó thôi, nó bất tịnh đủ thứ hết trơn. Nhưng mà thiệt, sáng các vị hơn 5-7 giờ sáng, 5 giờ sáng thôi, có nhiều người nhất là kêu bằng mấy, nghĩa là mấy bà Út vậy đó, kêu bằng ở nhà đi thẳng tới khỏi, nghĩa là mặc đồ ngủ vậy, tới đó rồi họ xuống đó rồi như họ tắm luôn, lấy cái hồ nước đó là làm hồ tắm luôn. Nhưng mà mình cũng vẫn dưới, xuống dưới đó để mà mình tắm. Mục đích của mình là gì? Để mình nghĩa là trị bệnh cái lưng của mình. Và nếu lúc đó là mình chỉ còn nữa là duy nhất là nếu mà được cao hơn nữa thì quán được cái pháp giống như là của Bát Nhã, nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, thì nữa là thị cố không tung luôn. Tức là ngay ở trong thế giới này đó, là chỗ nào cũng là trần lao, chỗ nào cũng là nhiễm cả. Chỉ có cái chân tâm, cái mà chúng ta có mà không mất á, cái đó không nhiễm. Với khi nào mà mọi thứ trần lao vẫn có mà chúng ta không bám chặt lấy, không cố giữ lấy, và không có gọi là cái bằng chấp thủ kiên cố, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Chỉ có chừng đó mà thôi. Tức là mục tiêu chính á, tắm á, để trị bệnh á, thì các Phật tử vẫn được an ổn. Mà nếu mà tắm mà muốn là thưởng thức cho rằng nước đó như thế nào, rồi nữa là để làm cái gì đó, thì lúc đó là tâm chúng ta hoàn toàn nhiễm. Cho nên đã bệnh thân rồi, cộng thêm cái thứ hai là gì? Là bệnh tâm. Hai cái bệnh đó thì chỉ có nước là có lẽ là đai luôn, chứ còn không ai cứu được hết. Thì thầy dừng lại ở đây. Và ước mong rằng các Phật tử sẽ hiểu được một vài cái quan điểm và nhận thức của Phật giáo về cái tâm mà cái bằng chân chánh của mình, và làm thế nào để mà trừ được những cái bất thiện tâm mà chúng ta, cái ô nhiễm làm cho cái tâm chúng ta ô nhiễm đang có, thì các Phật tử sẽ tự tại mà không có nhờ ai cả. Mời các Phật tử chúng ta chấp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng càm đệ tử và chúng sanh đều